Xin chào mọi người, tụi mình là Tuấn và Ngọc và đây là podcast Game Đào Tạo. Trong podcast này, tụi mình sẽ trả lời những câu hỏi của học viên liên quan tới thiết kế chương trình đào tạo, thiết kế hoạt động đào tạo và những cách để giúp người học hỏi hiệu quả hơn. Và đây là những câu hỏi mà học viên đã đặt cho tụi mình trong những chương trình dài hạn. Và câu hỏi của ngày hôm nay đó là câu hỏi gì nhỉ Ngọc nhỉ?
Dạ, câu hỏi này liên quan đến quá trình thiết kế hoạt động. Đó là đâu là cái danh mục các hoạt động Icebreaker cả online và offline phù hợp cho từng cái nội dung đào tạo?
À đúng rồi. Thực ra là lúc mà mới làm đào tạo anh cũng đi tìm cái danh mục này đó. Và không hiểu sao cái hoạt động Icebreaker nó rất là phổ biến nhỉ. Đi tìm rất là nhiều và có khi phải ra cả trăm cái hoạt động Icebreaker đó, mà mỗi hoạt động nó sẽ vui theo kiểu của nó và nó sẽ thú vị theo kiểu của nó. Thì nhưng mà đã khá là lâu rồi, chắc là cũng phải đến 4-5 năm gần đây không đi tìm nữa. Bởi vì mình cũng ít dùng hơn. Và bản thân anh là một người đã từng tham gia đào tạo rất là nhiều. Mình là người tham gia đó. Mình cũng rất là ngại tham gia các hoạt động Icebreaker dạng như vậy.
Và một cái hoạt động mà em thấy phổ biến nhất là mọi người sẽ đứng lên xếp thành một cái vòng tròn, xong đó mình sẽ bóp vai, mình đấm lưng với nhau hoặc là đếm số, rồi xong rồi một cách nào đấy thì một trong cái vòng tròn đó sẽ tìm ra một người bị thua rồi chẳng hạn, kiểu như thế,
xong rồi sẽ có một hình phạt nho nhỏ nào đấy mà mình thì rất là ngại phạt người khác, mình người bị phạt mình cũng ngại nữa kìa. Và anh nhớ là trong những chương trình đào tạo trình thống mà anh tham gia đó, bao gồm chương trình đào tạo về kỹ năng giảng dạy do chính phủ Singapore làm và kể cả cao học về đào tạo nữa, chưa từng thấy các thầy dùng một hoạt động Icebreaker nào luôn. Thì anh thấy anh đặt câu hỏi đó, tức là sau khi học xong anh đặt câu hỏi là tại sao các thầy lại không dùng. Thì sau đó tìm hiểu tiếp thì mới hớ ra là Icebreaker nó chỉ là một dạng hoạt động đào tạo và đôi khi nó sẽ gây phản tác dụng. Nên là anh nghĩ là phải định nghĩa lại Icebreaker là cái gì và tại sao mình lại cần hay là tại sao mình lại không cần Icebreaker.
Cho nên nếu mà nói về định nghĩa thì cũng không phải là một cái định nghĩa mà tôi mang tính chuẩn chỉnh cho Icebreaker. Chỉ đơn giản một cách hiểu là Icebreaker nó giống như là những cái hoạt động mà nó giúp mà mình mở đầu hoặc là mình phá băng. Nếu mà mình cảm thấy là cái năng lượng của mọi người đang thụ động quá thì mình có hoạt động mà nó như thế, Icebreaker, để mà mình phá băng. Và cái đặc điểm của cái hoạt động này thường là nó sẽ yêu cầu cái yếu tố là mọi người sẽ kiểu vận động và làm một cái chuyện gì đó mà với một cái mức năng lượng cao á. Thì để mà tương tác với nhau thì mình có thể hiểu Icebreaker là như thế.
Thì cái việc mà bắt đầu một cái lớp học bằng cái năng lượng cao như vậy thì nó phù hợp với một vài tình huống. Chẳng hạn như người học đã cảm thấy không gian này ổn và thoải mái và an toàn rồi, người học đã quen nhau một phần rồi người học cũng có cái năng lượng phù hợp về cái hoạt động năng lượng cao như vậy á, thì sẽ rất là dễ. Nhưng mà chẳng may mình gặp một nhóm họ chưa từng quen nhau, rồi họ cũng ngại tham gia vào những cái hoạt động có dạng năng lượng cao như vậy, thậm chí là họ còn ít nói nữa, thì cái hoạt động năng lượng cao như vậy lại có thể khiến cho người học cảm thấy mất an toàn hơn thay vì là làm cho họ cảm thấy an toàn. Thế nên là mình nên nhìn lại vào cái mục đích của phần mở đầu. Thường hoạt động Icebreaker nó sẽ tập trung vào phần mở đầu của một buổi học hoặc của một chương trình, thì mình nên nhìn vào cái mục đích của cái phần mở đầu đó thay vì cứ nghiễm nhiên là lúc nào mình cũng dùng Icebreaker để bắt đầu một buổi học. Thì cái mục đích của phần mở đầu á, thì tụi mình đã nhìn lại và thường trong những cái lúc mà tụi mình chia sẻ về phần mở đầu thì tụi mình thường có 6 mục đích như sau. 6 mục đích này thì nó có thể linh hoạt và nó có thể thêm hoặc là bớt tùy vào tình huống. Thì mục đích đầu tiên tất nhiên là mọi người làm quen với nhau rồi. Thì người học sẽ được làm quen với nhau một cách vừa đủ, tức là làm quen với nhau làm sao để người học có thể thoải mái mà nói chuyện được với nhau đó. Thứ hai là người học làm quen với giảng viên chính là cái người điều phối, người thực hiện chương trình, thực hiện buổi học. Thứ ba đó là người học được làm quen với cái mục tiêu của chương trình. Làm quen ở đây có nghĩa là người học được tìm hiểu về nó, được lắng nghe, được chia sẻ về nó, cái mục tiêu của chương trình đào tạo. Thứ tư là người học được làm quen với mục tiêu của chính họ nữa, họ được bộc lộ ra cái mục tiêu học của chính họ, rồi làm sao để người học có thể kết nối mục tiêu của họ với mục tiêu của chương trình. Sau đó là người học được làm quen với không gian và với công cụ, với cái nguyên tắc của lớp học, để làm sao cái không gian được thiết lập một cách an toàn, hoặc là công cụ cái công cụ học nếu mà học online được làm quen ngay từ đầu chẳng hạn. Thì đó là một vài tiêu. Còn một cái nữa là gì nhỉ Ngọc nhỉ?
Để suy nghĩ lại một trong nhất thời là quên mất.
Thế thì đó là một vài
một ý cuối cùng, đó là mình sẽ cho họ bộc lộ ra cái điều họ đang nghĩ hoặc là họ đang biết về cái chủ đề họ sắp học.
Đúng rồi, đúng rồi.
Mình lấy ví dụ như là mình có một cái chương trình về lãnh đạo 2 ngày đi chẳng hạn, thì cái phần đầu này mình có, sau khi mà mọi người đã làm quen hết tất cả những cái mục đích mà anh Tuấn vừa gợi ý, thì mình có thể có một cái phần là mình sẽ chia sẻ ra xem là theo mình hiểu thì lãnh đạo là gì. Đấy, thì nó có là một cái tổng quan để cho họ bộc lộ ra cái điều họ đang biết về cái chủ đề họ sắp học.
Đó. Thì nếu mà hoạt động icebreaker ấy, mà đảm bảo được những mục đích này thì mình thấy cũng có vẻ hợp lý, tức là khá là hợp lý. Thì giả dụ như mình đã từng chơi một cái hoạt động icebreaker là mọi người chia nhóm, xong rồi mọi người đứng lên trên một tờ giấy A1, xong rồi mình sẽ không chạm chân ra ngoài, mình cố gắng xếp gấp tờ giấy A1 này càng nhỏ càng tốt, nhưng mà không được đặt chân ra ngoài. Thì cái hoạt động này nó không đảm bảo được chuyện mọi người làm quen với ai cả, bởi vì mọi người chưa được nói chuyện giới thiệu về bản thân mà đã phải vào làm một cái hoạt động gì đó. Đó thì hoạt động này có thể vui thật đó, nhưng mà mọi người chưa quen nhau, mọi người cũng chưa quen giảng viên, cũng chẳng liên quan tới mục tiêu của chương trình. Giả dụ như chương trình mà nói về việc mà làm việc nhóm đi, chương trình về team building đi, hoặc là nói về việc lãnh đạo hoặc làm việc nhóm, thì có thể dẫn từ cái hoạt động này sang cái chủ đề đó được. Mà nếu như một chương trình về cái chủ đề khác không liên quan đến làm việc nhóm mà lại dùng cái hoạt động này thì có thể là sẽ không phù hợp này, bởi vì nó không liên quan tới 6 cái mục đích mà tụi mình vừa mới trình bày. Như vậy là hoạt động mở đầu của một buổi học, của một chương trình, nó cần phải đảm bảo những cái mục đích đó.
Và thông qua những mục đích này thì phần lớn các cái nhiệm vụ mà mình giao cho họ đó, nó sẽ liên quan đến cái chuyện là họ sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và từ cái cuộc nói chuyện đó, từ những cái chia sẻ về những cái mối quan tâm, những cái khó khăn mình đang gặp phải trong chủ đề và những gì mà họ đang hiểu biết về chủ đề chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho cái sự kết nối nó hình thành một cách tự nhiên, và dần dà là cái gọi là cái băng đó, cái băng nó sẽ được phá vỡ ra, nhưng mà một cách từ từ, và nó sâu sắc hơn, thay vì là ngay từ đầu mình kéo họ lên, mà sau đó có thể là họ vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy là cái băng nó đã được phá.
Anh nghĩ là có hai tình huống, một tình huống là như vậy, tức là băng vẫn chưa được phá, mình chỉ đang cố gắng mình đập nó một cách kiểu gì đấy thôi, nhưng mà nó không được phá bởi vì nó cứng quá, thì nên nên làm cho nó tan từ từ, mình làm tan băng thì hợp lý hơn là phá băng. Thứ hai là có thể là họ phá 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 băng xong thì họ năng động quá và sôi động quá, mà bây giờ đang sôi động như vậy lại yêu cầu mọi người ngồi xuống nghe giảng viên chia sẻ về mục tiêu của chương trình thì mọi người sẽ rất là khó theo. Tức là nó bị chênh về năng lượng đó. Đang ở một cái trạng thái rất là năng động và vui, tự dưng bây giờ phải ngồi xuống nghe thì mọi người sẽ không quen lắm. Đó. Thì đó là một vài lý do tại sao tụi mình gợi ý là mình nên làm cho tan băng từ từ chứ thay vì phá băng rất là nhanh. Và đây là một vài cái nguyên tắc đi kèm với việc là sử dụng những cái hoạt động để mình làm tan băng như vậy. Nguyên tắc đầu tiên tụi mình luôn luôn dùng đấy là ngay cái phút đầu tiên, thậm chí là giây đầu tiên của một chương trình nào đó, tụi mình luôn luôn yêu cầu người học là nói chuyện với nhau luôn về một cái gì đấy, chẳng hạn như họ làm quen với nhau luôn, hoặc là họ chia sẻ mục tiêu của họ luôn, hoặc là họ chia sẻ những gì họ đã biết về chủ đề luôn, thay vì là nghe giảng viên trình bày. Thì thường những giảng viên có một thói quen đấy là ngay khi vào lớp là mình đã đứng mình trình bày mục tiêu, rồi trình bày bản thân, trình bày những cái nội dung của chương trình ngay lập tức rồi, và có thể phần đó sẽ mất đến nửa tiếng, thậm chí là còn trình bày lý do tại sao bạn phải ngồi đây để học cái bộ môn này nữa, thì có thể đã mất đến nửa tiếng đến 4 đến 45 phút. Thì cái trạng thái ngồi nửa tiếng 45 phút đó ngay lúc đầu sẽ khiến cho người học bị quen với trạng thái đấy luôn, và sau đó yêu cầu họ tham gia hoạt động rất là khó. Mà nếu như nửa tiếng 45 phút đầu tiên mà mình đổi ngược lại, mình cho người học nói chuyện với nhau luôn, thì có thể là họ sẽ quen với việc nói chuyện với nhau đấy, và về sau tham gia hoạt động sẽ dễ hơn. Vậy là nguyên tắc đầu tiên là ngay từ đầu cho người học nói chuyện với nhau, và thay vì là giảng viên nói nhiều.
Thứ hai là cũng từ cái ý đó thì tất cả mọi người, tức là những cái nhiệm vụ làm quen này á, nên được giao cho tất cả các cái thành viên trong lớp học bằng cách nào đấy, để cho họ có thể là toàn bộ được tham gia vào, thay vì là chỉ một vài người đại diện. Hoặc là khi mà trình bày là chẳng hạn, thì cũng nên là cả nhóm chuẩn bị và làm sao đó để cùng tham gia vào cái phần trình bày đó, thì nó sẽ khuyến khích cái sự tư duy và cái sự chia sẻ nó sâu sắc hơn, thay vì là mình chỉ tập trung vào một vài cá nhân nổi trội để mình làm cái việc này.
Vậy là hoạt động mở 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 đầu thì mọi người đều đều nên tham gia. Đã. Và hoạt động mở đầu còn có một cái nguyên tắc nữa là nó phụ thuộc vào thời gian mà mình có cho cái phần mở đầu ấy. Thường tụi mình sẽ dành khoảng 15% của cả chương trình hoặc là của cả buổi học, nếu mà là một buổi học ngắn, cho phần mở đầu này. Nếu như một chương trình dài 2 ngày, chẳng hạn như chương trình về về lãnh đạo đi, vừa nãy em cậu nói đó, thì 16 tiếng, thì cái phần mở đầu này là 15%, thì đâu đó khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Đấy, thì mình có thể dành một nửa buổi sáng của ngày đầu tiên cho phần mở đầu này. Thì với 2 tiếng mình có thể làm rất là nhiều thứ, mình có thể làm toàn bộ cái phần tụi mình nói 6 mục đích đó trong 2 tiếng này. thì đó là một buổi học dài, một chương trình dài. Nhưng nếu như bây giờ mình thực hiện một cái workshop ngắn có 2 tiếng thôi, 120 phút thôi, thì phần mở đầu lúc này chỉ có thể có khoảng 15 đến 20 phút. Thì với 20 phút này mình chỉ có thể đủ cho người học làm quen với nhau và có thể làm quen với mục tiêu của chương trình chẳng hạn. Còn những phần khác thì mình giới thiệu nhanh qua cũng được. Thế thì tùy xem là mình đang định làm gì trong bao nhiêu lâu và thời lượng của cái phần mở đầu này là bao nhiêu thì mình sẽ quyết định là mình đảm bảo được bao nhiêu mục tiêu của phần mở đầu này.
Nguyên tắc thứ ba cho cái phần thiết kế này đó là với 6 mục đích mà lúc nãy tụi mình vừa nói đó, thì không nhất thiết là lúc nào mình cũng cần phải đảm bảo hết 6 mục đích. Mình sẽ phải đánh giá dựa vào cái thời lượng của mình và dựa vào cái điều kiện cụ thể của lớp học đó. Lấy ví dụ như là cái nhóm này họ đã khá là quen với không gian. Không gian đây mình lấy ví dụ như là công cụ của Zoom rồi của Jamboard chẳng hạn, mình đã thấy họ đã quá quen thuộc rồi. Thì mình không cần phải làm cái mục đích này làm gì nữa. Mình sẽ tập trung vào những cái nào nó trọng trọng yếu, nó cốt lõi. Hoặc ví dụ như một tình huống khác là cái thời gian của mình nó không đủ nhiều chẳng hạn, thì mình sẽ ưu tiên cho những cái sự kết nối khác. Còn về cái phần mà làm quen với giảng viên đó, mình chỉ có thể là làm cái phần đó một cách nhanh, đơn giản thôi để mình ưu tiên thời gian những phần còn lại. Thì 6 cái mục đích này nó nên có, nhưng mà nó sẽ được có thể cần điều chỉnh cho những cái điều kiện khác nhau của lớp học, thay vì là mình cứ nhắc là lúc nào mình cũng phải làm đủ cả 6 cái mục đích này.
Và anh nghĩ là một cái nguyên tắc cuối cùng đấy là mình có thể dùng một hoạt động đào tạo, bởi vì mọi người thường nhìn thấy 6 cái mục đích kia thì mọi người thường hay bị ngợp ấy, bởi vì là 6 mục đích lận mà, thì tưởng là phải dùng đến 6 hoạt động đào tạo thì mới đảm bảo được hết, nhưng mà thực ra là mình có thể dùng một hoặc là 2 hoạt động đào tạo thôi là có thể đảm bảo được gần hết rồi. Thì tụi mình thường có một vài những hoạt động đào tạo tụi mình rất là hay dùng khi bắt đầu một buổi học hoặc là một chương trình dài, đó là hoạt động mình có thể dùng Hello hoặc là mình có thể dùng hoạt động speed dating. Speed dating nó đơn giản hơn, thì giống như kiểu là cuộc hẹn hò tốc tốc độ vậy đó. Thì thường là cứ khoảng vài phút mình nói chuyện với một người xong mình lại đổi sang người khác, thì mình có thể gửi cho mọi người 6 câu hỏi liên quan tới 6 cái điều mà mình đang muốn phỏng vấn mọi người, liên quan tới 6 cái chủ đề kia, 6 cái mục đích kia. Sau đó cứ 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 một vòng mình lại nhờ yêu cầu mọi người chọn một trong 6 câu hỏi và trả lời và chia sẻ với cả người đối diện, xong chuyển sang vòng khác mình lại chọn một câu khác, và như vậy là 6 lần là mình sẽ hết 6 câu và mình sẽ cho người học tự do lựa chọn cái câu hỏi mình muốn chia sẻ. Thế thì với cái hoạt động này thì đôi khi chỉ mất 15-20 phút là có thể hoàn thành được cả 6 câu hỏi này rồi, mà lại vừa đảm bảo được mục đích làm quen với nhau nữa. Thế thì mình có thể dùng một hoạt động thôi mà có thể đảm bảo được nhiều mục đích trong trong 6 cái mục đích này.
Cho nên trong phần vừa rồi tụi mình tiếp cận với câu hỏi này bằng cách là tái định nghĩa lại cái icebreaker là gì, và mở rộng ra là cái phần mở đầu của một cái buổi học á, nó nên có những cái điều gì để người học có thể thật sự là họ được làm tan băng ra.
Nói vậy thì cũng cái nói ngược lại là mình sẽ dùng icebreaker hoặc là energizer khi nào. Icebreaker với energizer nó khá là giống nhau ở một cái đặc điểm là nó khá là năng động
Năng lượng.
và nó giúp cho mọi người vận động và làm một cái gì đấy. Vận 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 động thì mình thường làm lúc mà cảm thấy mọi người đang buồn ngủ chẳng hạn như mọi người ăn trưa về và đầu giờ chiều mọi người thấy buồn ngủ quá mà lại ngồi học tiếp, thì có vẻ cái cơ thể mình nó không được giải giải tỏa trước, giải phóng trước cái cơn buồn ngủ đó. Mình sẽ có thể có một hoạt động energizer ngắn khoảng 5-10 phút cho mọi người đứng dậy để cho máu lưu thông thôi, thì mục đích đó lại lại đơn giản và không liên quan đến bài học, thì đó là mục đích duy nhất mà mình đã từng sử dụng hoạt động energizer. Còn những hoạt động khác liên quan tới bài học thì mình lại không lại tránh sử dụng những hoạt động vận động quá mạnh để cho mọi người tập trung vào học nhiều hơn. Ngọc có muốn chia sẻ điều gì cuối cùng không?
Điều cuối cùng có lẽ là trong group chia sẻ và ứng dụng game của tụi mình đó, thì nó có một cái topic, một cái bài post, nó liên quan đến một cái sự mời gọi các thành viên đóng góp vào các cái ý tưởng cho các hoạt động icebreaker này. Thì nếu mọi người quan tâm đó, thì mình gợi ý là mình có thể vào group game, sau đó mình gõ cái từ khóa là icebreaker thì nó sẽ ra cái topic đó, thì mình có thể tham khảo một vài cái bình luận. Em thấy trong đó đâu đó có khoảng mười mấy 20 cái ý tưởng đó, và bản thân em nhìn vào là thấy là khá đủ để mà có thể dùng rồi, cho nên đó là một cái gợi ý. Ngoài ra thì mọi người có thể tìm cái từ khóa này trên Google thì nó ra rất 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 nhiều. Icebreaker thì nó gần như là nó không có đáy á, tìm bao lâu cũng có, bao nhiêu cũng có.
Và cái tên của group mọi người có thể tìm ở trên Facebook, đó là chia sẻ và ứng dụng game trong đào tạo gạch chéo facilitate, hoặc là nếu như mình có đường link á, thì mình có thể là vào facebook.com này gạch chéo groups gạch chéo game đào tạo, và đó chính là group của tụi mình chia sẻ khá là nhiều học liệu, khá là nhiều hoạt động đào tạo ở trên này. Hôm nay tụi mình đã chia sẻ câu trả lời của tụi mình cho câu hỏi đó là danh mục các hoạt động Icebreaker phù hợp với từng nội dung đào tạo, và mình đã định nghĩa lại Icebreaker là gì và chia sẻ với mọi người cái cách thực hiện cái phần mở đầu buổi học cho hiệu quả. Nếu như mọi người còn những câu hỏi khác liên quan tới đào tạo, liên quan tới thiết kế chương trình đào tạo và tới các hoạt động đào tạo và những cách để giúp người học hỏi hiệu quả hơn thì có thể gửi cho tụi mình nhé. Tụi mình sẽ chọn những câu hỏi hay để trả lời. Còn hôm nay thì xin chào mọi người ạ và hẹn gặp lại.
Xin chào.